bà Pauline Hanson thuộc Đảng Một Quốc Gia không biện hộ một lời cho chiến dịch cấm khăn trùm đầu Hồi giáo của bà.
Hãy cấm khăn trùm đầu Hồi giáo burqa đi, Benin burqa, hu hu.
Trong khi đó, Hội đồng Hồi giáo Liên bang Úc nói những lời lẽ của bà Hanson đáng bị buộc tội vì vi phạm pháp luật. Ông Keith Sartre là thủ quỹ của hội đồng.
Nếu đó không phải là một cái khăn trùm qua đầu hoặc trùm kín đầu, và nếu đó không phải là do người Hồi giáo trùm, thì người ta sẽ chẳng bao giờ bình luận điều gì.
Tuy nhiên, giới lập chính sách thì nói điều 18C trong luật chống kỳ thị chủng tộc vốn nghiêm cấm sự xúc phạm và phỉ báng người khác vì màu da hay văn hóa của người đó đã đi ngược lại nền dân chủ hoặc giả sẽ khiến nền dân chủ bị lâm nguy. Thượng nghị sĩ đảng tự do James Patterson là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Úc. Ông cho hay, tại một phiên tòa mới đây, một phụ nữ thổ dân tên là Cindy Pryor kiện ba sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Queensland vì đã sỉ nhục sắc tộc của bà. Vụ án khiến cho cuộc tranh luận về điều 18C một lần nữa lại dậy sóng.
Tôi nghĩ điều 18C của luật chống kỳ thị chủng tộc hiện nay ẩn chứa nhiều điều nguy hiểm. Chứng cứ rõ ràng cho thấy đạo luật này đã hạn chế sự tự do ngôn luận như thế nào. Chúng ta vừa nhìn thấy bằng chứng đó trong vụ án về ba sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Queensland mới đây thôi.
Còn những thủ lãnh Hồi giáo nói các tôn giáo khác đều được nhận diện trong luật này dựa trên sắc tộc của họ, nhưng đạo Hồi thì không. Bà Shima Iram là chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Hồi giáo Úc.
Thật nực cười làm sao, cộng đồng Do Thái chấp nhận cải đạo, cũng như có nhiều người thuộc sắc tộc khác nhau trở thành tín đồ Do Thái. Tất cả họ đều được bảo vệ trong luật chống kỳ thị chủng tộc, còn Hồi giáo thì không.
Khi niềm tin tôn giáo thể hiện rõ nét thông qua trang phục, thì phụ nữ Hồi giáo phải đứng trước mối đe dọa bị lăng mạ ngay trên đường phố. Ông Kay Satrach nói, tình hình này không thể chấp nhận được.
Luật hiện nay nếu không mở rộng thêm khía cạnh tôn giáo, thì có thể bảo vệ người dân trước nguy cơ bị quấy rối như thế nào đây? Tại sao chúng ta không đưa vào luật những nạn nhân bị lăng mạ vì tôn giáo của họ? Tại sao chúng ta không cho họ bảo vệ chỉ vì họ là tín đồ của một tôn giáo? Tôi nghĩ việc này đôi khi quá khắt khe với người này, nhưng lại quá dễ dãi đối với người khác.
Còn Thượng nghị sĩ đảng tự do David Leonham nói, việc nới rộng đạo luật này không phải là một giải pháp.
But of course those women who are the subject of that.
Nhưng dĩ nhiên là những phụ nữ đó cũng có quyền đáp trả kẻ đã sỉ nhục họ chứ. Họ có thể nói rằng, thôi đi, tôi cũng là người Úc đây, tôi có quyền mặc thứ gì mà tôi thích. Nhân tiện, tôi cũng chẳng ưa gì bộ đồ quý vị đang mặc trên người đâu, vì vậy hãy im đi và hãy để cho tôi yên. Đó, tôi khuyến khích những phụ nữ nào bị lăng mạ cứ đáp trả lại như vậy.
Trong những tuần tới, Ủy ban Nhân quyền Úc sẽ lắng nghe điều trần của các bên liên quan, như là một phần của cuộc điều tra về luật chống kỳ thị chủng tộc. Các bên có liên quan đến đạo luật sẽ nộp phúc trình về những ảnh hưởng của điều 18C đến họ. Một thành viên của Ủy ban, ông James Patterson nói, từ bây giờ đến lúc đó, quan điểm của Ủy ban là sẽ cởi mở trước mọi khả năng.
Một lời đề nghị đã được gửi đến từ một dự luật cá nhân của Thượng nghị sĩ, mà tôi là người đồng ủng hộ. Dự luật này đề nghị bỏ những từ gây tổn thương và thóa mạ ra khỏi điều 18C. Như vậy, nếu một người bị sỉ nhục hay hăm dọa người khác dựa trên chủng tộc của người đó, thì vẫn bị coi là vi phạm pháp luật. Nhưng nếu họ gây tổn thương và thóa mạ người khác thì không bị coi là vi phạm pháp luật nữa. Tôi nghĩ đây là một sự thỏa hiệp hợp lý.
Ngoài ra, còn một đề nghị khác nhằm hủy bỏ toàn bộ luật chống kỳ thị chủng tộc. Thượng nghị sĩ Lion Hầm nói, ông sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cho đề nghị này.
For those of us who are adults, we're old enough to decide.
Những người trưởng thành đủ chín chắn để quyết định liệu chúng ta có muốn nghe tiếp hay không, mình có muốn ngó lơ không quan tâm đến những lời nói đó nữa hay không, hay là mình muốn tranh luận và đáp trả những lời nói đó. Nhưng chỉ vì lời nói khiến cảm xúc của chúng ta bị tổn thương, hoặc chúng ta nghĩ là nó gây tổn thương cho ai đó mà chúng ta đã dùng quyền năng của pháp luật để ngăn chặn, thì nguyên nhân phải viện đến pháp luật này chưa đủ mạnh. Đó mới là những gì chúng ta đang nói đến ở đây, quyền năng của luật pháp, chứ không phải là việc chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận đạo luật này.
That's what we're talking about here is the power of the law, not just whether we approve or disapprove.